Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng Giêng năm 2022, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy một phép lạ, Chúa Giêsu làm cho người bị bệnh phong. Bệnh phong là một thứ bệnh khủng khiếp mà loài người chúng ta mắc phải. Da thịt người mắc bệnh lở loét. Khi bị nặng, vết thương sẽ lõm vào da thịt. Tình trạng mất cảm giác sẽ xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể. Sau đó, các bắp thịt tiêu đi. Nếu ở giai đoạn bị nặng, các ngón tay và ngón chân sẽ rụng dần. Ngoài ra, về mặt xã hội, người bệnh phong còn chịu sự đau khổ, còn lớn hơn nữa là bị cách ly khỏi môi trường sống bình thường, khỏi nhà của mình, khỏi những người thân yêu, và có khi còn bị bỏ rơi luôn, không được ai nhìn nhận nữa. Như lời luật truyền trong sách Lê Vi, người mắc bệnh phong phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Hơn nữa, theo quan niệm của người Do Thái, bệnh phong hồi là hình phạt tiêu biểu nhất của Thiên Chúa đối với người có tội. Như lời luật được viết trong sách Lê Vi nói, người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế, ô uế!" Tội vô hình có trong tâm hồn, Chúa cho nó hiện ra bên ngoài, và nó xấu xa ghê tởm, như là bệnh cùi. Như thế, người bệnh phong vừa đau khổ trong thân xác, vừa đau khổ về tinh thần, và vừa đau khổ về mặt thiêng liêng, vì thiếu tình thương và sự liên đới của con người. Trước đau khổ và sự van xin tha thiết của anh, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Phép lạ này được làm do bởi lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Con tim nhân hậu của Ngài đã rung động trước nỗi khổ của con người. Lòng nhân hậu của Ngài đã xóa đi ranh giới của người bị bệnh và người bình thường. Chúa Giêsu đã chạm vào anh ta. Cái chạm bởi lòng nhân hậu Chúa đã giúp cho người bệnh phong cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc và tình liên đới mà bao lâu nay anh không hề dám mong ước. Cuối cùng, lòng nhân hậu của Chúa đã đưa đến một sự đổi mới hoàn toàn nơi anh. Anh đã được Chúa chữa lành, anh không còn mặc cảm về nỗi đau thể xác, tinh thần và thiêng liêng nữa. Nhưng giờ đây, anh có thể hòa nhịp lại với cộng đồng, anh hiên ngang loan tin cho mọi người biết việc Chúa đã làm cho anh. Lòng thương xót của Chúa Giêsu đã đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay không thiếu những người mắc phải căn bệnh này. Căn bệnh ấy được đặt và hiểu trong ngoặc kép. Thế nhưng, họ lại không nhận ra nỗi đau đớn, tội lỗi của mình để chạy đến lòng thương xót của Chúa, để xin Chúa cứu giúp họ. Họ vẫn hiên ngang sống trong buôn bán gian lận, sống trong ganh tị, nói hành nói xấu, sống trong sự thờ ơ trước nỗi khổ của con người. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa, ngày 17 tháng 9 năm 2015, các giám mục Việt Nam nhắc lại rằng, năm thánh lòng thương xót này trùng với năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội của giáo hội tại Việt Nam, và kêu gọi các tín hữu sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Mỗi người công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Lời kêu gọi năm xưa ấy vẫn luôn sống động và thiết thực đối với chúng ta ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra nỗi đau nơi căn bệnh của chúng con mà chạy đến đắm mình trong lòng thương xót của Chúa để được Chúa cứu. Xin cho chúng con cũng biết chạy lòng thương đối với những người kém may mắn hơn chúng con, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha chia buồn vụ các căn hộ bị cháy tại New York. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ các căn hộ trong một cao ốc ở khu vực Bronx thuộc thành phố New York, Hoa Kỳ, làm cho ít nhất 19 người chết, trong đó có 9 trẻ em. Hỏa hoạn bộc phát sáng Chủ nhật ngày 9 tháng Giêng tại tòa nhà. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được phái tới để chữa lửa. Khói mù mịt trong toàn tòa nhà và chính quyền cho biết đã tìm thấy các nạn nhân ở mọi lầu của tòa nhà. Ngoài số người chết, còn có 32 người bị thương đang được đưa vào bệnh viện, trong đó có một số người ở trong tình trạng nguy kịch. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Đức Hồng Y Padolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đau buồn khi hay tin vụ hỏa hoạn dữ dội mới đây tại Bronx, làm cho nhiều trẻ em bị thiệt mạng trong số các nạn nhân. Ngài thành tâm chia buồn và bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các nạn nhân, đồng thời phó thác họ cũng như gia đình cho tình yêu lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Ngài cầu khẩn trên mọi người ơn an ủi và sức mạnh trong Chúa. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên khóa 14 năm 2022. Cùng bước đi trên con đường yêu thương phục vụ. Đó là chủ đề trong thánh lễ khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên khóa 14 và trao chứng nhận cho các anh chị em giáo lý viên tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 và cấp 3 niên khóa 2020-2021 của cơ sở Sài Gòn vào lúc 14 giờ Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự sự kiện này có sự hiện diện của linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ, trưởng ban giáo lý giáo phận, các giảng viên linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, ông Doan Nguyễn Quang Vinh, nữ tu Juliana Nguyễn Thị Châu Âu, cô Maria Madalena Phạm Thị Thúy, quỹ ban điều hành cùng với sự tham dự của 296 học viên. Kế đó, cô Phạm Thúy đã giới thiệu ban giảng huấn, ban điều hành của chương trình đào tạo các cấp và học viên các cấp. Ban giáo lý đã hân hoan chào đón 266 học viên khóa 14, trong đó có 136 học viên cấp 1. 84 học viên cấp 2 và 46 học viên cấp 3. Sau đó, linh mục Phêrô Hiền đã phổ biến lộ trình giáo lý. Cha cho biết logo ban giáo lý là biểu tượng truyền thống của giáo hội về Chúa Ba Ngôi, linh đạo của ban giáo lý là Ba Ngôi, cốt yếu là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi, tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa, nhằm mục đích đưa chúng ta vào sự hiệp thông sâu xa của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, trong niềm vui, bình an và hạnh phúc dồi dào của Thiên Chúa. Kế đó là thánh lễ do cha Phêrô chủ sự, lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong bài giảng thánh lễ, cha chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ trần gian, hòa giải con người với Thiên Chúa. Chúa Giêsu dìm mình trong phép rửa để bước đi với nhân loại, lắng nghe và chạnh lòng trước những đau khổ, tội lỗi của con người nhằm cứu vớt nhân loại. Trên thập giá, Chúa Giêsu tuôn đổ nước và máu, Ngài cho ban thần khí. Những ai đón nhận bí tích rửa tội thì đón nhận được thần khí. Sau khi phục sinh, Ngài thổi hơi cho ban thần khí cho các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Trong tâm tình yêu mến, linh mục Phêrô nói với các học viên, tôi đặt các bạn ở vị trí cao vì sự hy sinh của các bạn. Ngày Chủ nhật, ban sáng phục vụ nơi giáo xứ. Ban chiều, các bạn đến đây học giáo lý. Các bạn đang đóng góp vào việc xây dựng một thế giới mới, thế giới hiệp thông, yêu thương, qua việc dạy giáo lý. Hãy nuôi dưỡng ước mơ này và rèn luyện chính mình để trung thành với Chúa. Xin Chúa biến thần khí của Chúa thành hoa trái của sự sống dồi dào cho gia đình, giáo xứ, giáo phận của chúng ta. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và cấp giấy chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên, trong đó có 95 anh chị hoàn thành tốt nghiệp cấp 1, 45 anh chị tốt nghiệp cấp 2, và 30 anh chị tốt nghiệp cấp 3. Trước khi ban chấp hành cuối lễ, linh mục Phêrô cấp giấy chứng chỉ tốt nghiệp và tặng quà lưu niệm cho 30 anh chị em tốt nghiệp cấp 3, phát thưởng cho 6 giáo lý viên chuyên cần trong suốt 3 năm học. Sau đó, đại diện giáo lý viên cấp 3 đã nói lời tri ân cho trưởng ban mục vụ giáo lý, quý giảng viên, ban điều hành đã giúp cho các giáo lý viên cấp 3 hoàn thành chương trình 3 năm học tốt đẹp. Đáp từ, Linh mục Phêrô nhắc nhủ giáo lý viên, chúng ta là những nhà giáo dục đức tin, những giáo lý viên chuyên nghiệp. Giáo hội đã thiết lập thừa các vụ giáo lý viên. Trong thời gian tới, Hội đồng Giám mục Việt Nam cách riêng tại giáo phận nhà sẽ trao thừa các vụ giáo lý viên cho các bạn giáo lý viên tốt nghiệp. Lễ khai giảng kết thúc vào lúc 15:45, sau đó là tiết học đầu tiên của ba cấp được bắt đầu cho đến 17 giờ thì kết thúc. Được biết, giáo phận có 5 cơ sở đào tạo giáo lý viên tại các giáo xứ Bắc Dũng, Xóa Mới, Bùi Môn, Hóc Môn, Sài Gòn, Trung tâm Mục vụ, Tam Hải, Thủ Đức, Tân Hương, Tân Sơn Nhì. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin nhận sứ vụ mới. Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, làm Giám mục Giáo phận Giacomo Emilia Guastalla, có nửa triệu tín hữu Công giáo ở miền Bắc nước Ý và tiếp tục giữ chức vị Tổng Giám mục. Ngài thay thế Đức Cha Massimo Camisaca về hưu vì tròn 75 tuổi. Đức Tổng Giám mục Morandi, năm nay 57 tuổi, sinh năm 1965 tại Modena và thụ phong linh mục năm 35 tuổi, sau khi đậu cử nhân kinh thánh tại Học viện Biblicum. Ngài đậu thêm tiến sĩ thần học truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và từng làm tổng đại diện giáo phận Modena trước khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin năm 2015. Hai năm sau, năm 2017, Ngài được thăng tổng giám mục tổng thư ký của bộ này. Sự việc một vị tổng giám mục tổng thư ký của một bộ của tòa thánh sau 4 năm làm việc được bổ đi làm giám mục một giáo phận là điều tương đối họa hiếm. Nhiều báo chí đưa ra những bình luận về sự việc này, ví dụ, báo The Pila trực tuyến cho rằng việc tuyên chuyển đức tổng giám mục Morandi có thể là sự thay đổi đầu tiên trong loạt các chức sắc của tòa thánh. Dư luận cũng cho rằng việc ra đi của đức tổng giám mục Morandi là để dọn chỗ cho đức tổng giám mục Charles Skiluna, tổng giám mục giáo phận thủ đô Manta, trở lại bộ giáo lý Đức Tin. Đức tổng giám mục từng làm trưởng tín, tức là ủy viên công bố của bộ này, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Manta, và từ gần 4 năm nay, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đồng tổng thư ký của bộ. Tin Kazakhstan. Đức tổng giám mục Karaganda cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Cha Odelia Del Odo, giám mục giáo phận Karaganda, là giáo phận đông nhất tại Kazakhstan, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã kêu gọi cho các tín hữu trong giáo hội cầu nguyện cho nhân dân nước này trong lúc khó khăn như hiện nay. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua là ngày toàn quốc để tang để tưởng niệm nạn nhân các vụ phản đối bạo động, phản đối chính phủ vì đã tăng giá xăng dầu. Bạo loạn bùng nổ từ ngày 5 tháng Giêng đã làm cho hơn 164 người chết, trong số này có 103 người tại Almaty, thủ đô kinh tế của Kazakhstan, 2.000 người bị thương và 5.800 người bị bắt. Hơn 100 cửa tiệm và ngân hàng bị cướp phá và 400 xe bị thiêu hủy. Chính phủ đang áp dụng tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 19 tháng Giêng tới đây. Đức Cha Del Odo cho biết, tại Karaganda, ở miền nam Kazakhstan, tình trạng không hề nguy kịch như tại Almaty. Đã có những cuộc biểu tình phản đối ôn hòa của dân chúng, nhưng rồi họ giải tán ngay sau đó. Tuy nhiên, vì Internet bị cắt, nên cũng gây nhiều trở ngại cho các sinh hoạt của dân chúng, ví dụ, họ không thể dùng thẻ tín dụng để đi chợ hoặc làm các dịch vụ khác. Hiện nay, tình trạng dần dần trở lại, có thể dùng Internet trong vài giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng giới nghiêm cũng được áp dụng tại đây, dân chúng không thể ra khỏi nhà từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Tại nước Kazakhstan có 4 giáo phận công giáo với tổng cộng 70 giáo xứ và 91 linh mục, trong đó có 61 linh mục giáo phận và 30 linh mục dòng. Theo Bộ Ngoại giao Kazakhstan, chỉ có 1% dân chúng là tín hữu Công giáo. Tuyên bố với hãng tin Asia News, hôm 10 tháng Giêng, Đức Cha Del Odo bày tỏ lo âu cho các trẻ em khuyết tật ở Almaty, thủ đô kinh tế của Kazakhstan. Các em thiếu lương thực đặc biệt và thuốc men các em đang cần. Các tín hữu đã xin sự cộng tác của Trung tâm Trợ giúp Xã hội của thành phố. Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý khẳng định không cần hộ chiếu xanh để dự lễ. Hội đồng Giám mục Ý ra thông cáo tái khẳng định các tín hữu không cần hộ chiếu xanh là giấy xác nhận đã trích ít là 2 mũi vaccine chống COVID-19 để tham dự các buổi lễ phụng vụ, nhưng các giám mục khuyên sử dụng loại khẩu trang y tế. Từ thứ Hai ngày 10 tháng Giêng vừa qua, trước sự lây lan COVID-19 ở mức độ chưa từng có tại nước này. Chính phủ Ý tăng cường các biện pháp an ninh y tế, hầu như đi đâu cũng cần phải có thẻ xanh. Từ việc sử dụng xe buýt, xe điện ngầm, cho đến việc tham dự các sinh hoạt xã hội, đi làm hoặc tới trường học, mục đích các biện pháp này cũng là để thúc giục toàn dân chích vaccine, vì trên toàn quốc vẫn còn 5 triệu người từ chối không chích. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, về việc tham dự các lễ nghi phụng vụ, chiếu theo thỏa hiệp ngày 7 tháng 5 năm 2020 giữa Hội đồng Giám mục Ý và chính phủ nước này, sau đó có kèm thêm những chỉ dẫn của Ủy ban Kỹ thuật Khoa học, chỉ cần mang khẩu trang, giữ sự giãn cách, không bắt tay hoặc trao đổi các cử chỉ chúc bình an, các bình rượu nước thánh không sử dụng. Về các lớp giáo lý, ai bị đặt trong chế độ bị canh chừng bằng những thử nghiệm thì không được tham dự, dù có âm tính trong cuộc xét nghiệm đầu tiên, cho đến khi âm tính trong cuộc xét nghiệm lần thứ hai, 5 ngày sau đó. Đối với các giáo lý viên, những người linh hoạt và giáo chức, họ được nhiệt liệt khuyên sử dụng khẩu trang y tế chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhân viên của các phân khoa thần học và các học viện khoa học tôn giáo, cũng như các giáo chức giảng dạy trong các chủng viện, buộc phải có thẻ xanh được tăng cường từ ngày 1 tháng 2 tới đây. Tin Liên bang Nga, giáo hội chính thống Nga mở rộng biên cương sang Phi Châu. Giáo hội chính thống Nga quyết định mở rộng biên cương sang Phi Châu qua việc thành lập hai giáo phận trên lãnh thổ của Tòa Thượng vụ Chính thống Alexandria bên Ai Cập. Lý do Thánh Hội đồng của Chính thống Nga đi tới quyết định trên đây là vì sau khi Tòa Thượng vụ Chính thống Alexandria nhìn nhận sự độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine, do quyết định của Đức Thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo Bartolomeo thứ nhất ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây 3 năm, bất chấp sự phản đối của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, nên bị chính thống Nga đoạn giao và coi là giáo hội ly giáo, rối đạo, vì thế cắt đứt sự hiệp thông. Quyết định của Đức Thượng phụ Bartolomeo được Đức Thượng phụ Theodoro của chính thống Alexandria ủng hộ và công nhận nền độc lập của giáo hội chính thống Ukraine trở thành độc lập với chính thống Nga. Tuy nhiên, có 102 linh mục thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria bất đồng và xin được sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết, ban đầu, giáo hội này tránh công nhận lời thỉnh cầu với hy vọng Đức Thượng phụ Theodoro thay đổi quyết định và không công nhận chính thống Ukraine nữa, và hàng giáo phẩm Alexandria không hỗ trợ việc làm của Đức Thượng phụ, nhưng đợi mãi và không có kết quả. Nên ngày 29 tháng 10 năm 2021, Thánh Hội đồng ở Moscow đã quyết định đón nhận 102 linh mục chính thống với 100 giáo sứ ở Phi Châu và thiết lập hai giáo phận cho các linh mục và các tín hữu vừa nói. Đức Tổng giám mục Hilarion minh xác rằng đây không phải là một cuộc xâm lăng và cũng không có chủ ý làm suy giảm Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria, nhưng là để các tín hữu chính thống tại các nước Phi Châu không muốn đi theo ly giáo nhưng được hiệp thông với giáo hội chính thống, đúng theo giáo luật và nhận được rước lễ và các bí tích khác từ các linh mục hợp với giáo luật chính thống.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học Tinh Hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Thì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước, mà vô liêm sĩ, thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ, thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thằng ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản chắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, trồng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Si làm sách gia huấn, có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà, lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Si nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay niệm thời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học Tinh Hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiên nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào, nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thể được tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói. Đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chứng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống. mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài ý nghĩa sự khó nghèo theo phúc âm.
Thưa quý vị khán giả, sau khi đã bàn về lời khuyên khiết tịnh, chúng ta bước sang lời khuyên nghèo khó. Chúng ta xin trình bày 4 điểm. Thứ nhất, khái niệm xét theo ngôn ngữ thông thường và trong lịch sử đời tu. Thứ hai, kinh thánh. Thứ ba, giá trị. Thứ bốn, thực hành. Và trong bài hôm nay, chúng ta xin bắt đầu với 2 điểm đầu tiên, ý nghĩa và lịch sử. Ý nghĩa. Có người định nghĩa khó nghèo là khó mà nghèo. Thức tưởng được khó khăn không chỉ nằm ở chốt thực hành, mà ngay từ quan niệm. Nghèo là gì? Thế nào là nghèo? Tại sao phải sống nghèo? Trước tiên, chúng ta hãy điểm qua và ý niệm sơ đẳng về cái nghèo. Từ đó, chúng ta sẽ rạn qua những quan niệm khác nhau của các dòng tu về lời khuyên nghèo khó. Trong ngôn ngữ thường ngày, cái nghèo thường đi đôi với túng, khổ, cực. Nhưng khi bước sang kinh tế học, thì các từ đó không đồng nghĩa với nhau. Bởi vì các nhà chính trị thường ấn định một tiêu chuẩn để định nghĩa các cấp bần cùng, vô sản, rồi tiến tới các bậc cao hơn. Tuy vậy, tiêu chuẩn này vẫn còn dựa ở trên tài sản vật chất. Các nhà xã hội học còn sử dụng nhiều tiêu chuẩn khác nữa để mà định lượng tình trạng nghèo khổ. Người nghèo không chỉ là người không đủ cơm ăn áo mặc, mà còn thiếu những nhu yếu căn bản của cuộc sống xứng với nhân phẩm, tự như là giáo dục, công ăn việc làm, quyền công dân. Cái nghèo lôi theo sự rốt nát đổi tệ, é khó bỏ cái khôn, bẩn cùng sinh tạo tạc. Dưới cái nhìn đó, cái nghèo là một tai ương xã hội. Người Kitô hữu có nhiệm vụ tham gia vào chiến dịch chống đói giảm nghèo, chứ không thể nào cổ động duy trì cái nghèo. Tuy nhiên, cái nghèo có thể mang một giá trị tích cực nếu nhìn dưới một khía cạnh tâm lý đạo đức. Người nghèo không phải là người cơ cực túng quẫn, nên là người đủ ăn đủ mặc và an cư lạc nghiệp. Có ý kiến đã giải thích rằng cái tính từ pauper trong tiếng Latin, từ đó chuyển sang tiếng Pháp là pauvre hay là tiếng Anh là poor, bắt nguồn từ bao cung, có nghĩa là ít, ít không nhiều, nhưng không phải là không có gì. Một người tuy ít tiền của, tuy cảm thấy đủ, thì vẫn sung sướng hơn là kẻ có nhiều tiền nhưng mà lòng tham vô đáy. Sự vui sướng hoặc cực khổ không nhất thiết gắn liền với tình trạng giàu hay nghèo xét về tài sản sở hữu. Có người nghèo mà ăn vui, có người giàu mà lại lao đao. Lên tới cấp độ cao hơn, cái nghèo không chỉ được nhìn trong tương quan với tài sản vật chất, mà còn trong tương quan với Thiên Chúa. Khi đối diện với vị chủ thể vạn vật, con người ý thức thân phận thọ tạo mỏng manh của mình, và sau đó tất cả những gì mà mình đang chiếm hữu thì sớm muộn chi cũng tới lúc phải buông tay ra. Từ đó, họ sẽ nhìn vạn vật với đôi mắt khác. Họ đánh nhận tất cả như là hồng ân với tâm tình tri ân, nhưng không gán cho chúng một giá trị tuyệt đối. Họ không có khư khư muốn chiếm giữ tất cả cho mình, nhưng còn muốn chia sẻ cho những ai túng thiếu. chúng ta cần phải đặt lời khuyên khó nghèo trong bối cảnh đó, nghĩa là trong bối tương quan với Thiên Chúa là chủ thể của vạn vật, là cha quan phòng cho hết mọi người. Sự khó nghèo không chỉ liên quan tới việc chiếm hữu tài sản vật chất, mà còn đi theo nhiều nhân đức khác, khiêm tốn, đơn sơ, tín thác, quảng đại, phục vụ, vân vân. Lịch sử. Trên thực tế, trong lịch sử giáo hội, sự khó nghèo đã được giải thích theo nhiều chiều hướng khác nhau, không chỉ do đặc sủng của các dòng mà còn chịu ảnh hưởng bởi những trào lưu cải cách xã hội nữa. Chúng ta có thể tạm chia ra bốn giai đoạn để nghiên cứu. Thứ nhất, các tàn sĩ. Thứ hai, thời trung cổ. Thứ ba, thời cận kim. Và thứ bốn, thời hiện đại. Các tàn sĩ. Vào buổi khai nguyên của xã hội, cộng đồng các Kitô hữu tin khởi ở Jerusalem đã tình nguyện đặt tất cả tài sản của họ thành công hữu để phân chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Sách Công vụ chương 2 câu 44-45. Không rõ tình trạng này kéo dài được bao lâu, nhưng xem ra không có cộng đoàn nào khác bắt chước họ cả. Thậm chí ta còn thấy rằng Thánh Phaolô phải đi lạc quyên để mà giúp đỡ giáo đoàn Jerusalem lâm vào cảnh túng thiếu. Dù biết rằng lý tưởng của cộng đồng Jerusalem thiếu trên cách thực tế, nhưng mà trải qua dòng lịch sử, không chỉ những triết gia cộng sản vẫn coi đó như là một phương thế để giải quyết những bất công xã hội do sự chênh lệch giữa lớp giàu với lớp nghèo gây ra. Điều mơ ước không tưởng đối với xã hội và giáo hội thì trở thành nếp sống thường nhật của các tu sĩ nhờ việc tình nguyện khấn giữ nghèo khó. Như chúng ta đã biết, các đan sĩ đầu tiên, tự như thế Anton, đã bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi lên rừng đi tu. Sự nghèo khó được quan niệm như là biểu hiệu của tinh thần siêu thoát những ràng buộc vật chất, ngõ hầu tinh thần được thanh thản trong việc theo đuổi các giá trị siêu việt. Với khi hình thức tục tu hành cộng đoàn ra đời, thì sự khó nghèo mang thêm giá trị khác nữa. Nó không chỉ biểu lộ sự thanh thoát khỏi ràng buộc vật chất, mà còn đóng góp vào việc xây dựng cộng đoàn. Nói đúng ra, cho các bản luật cổ, ta thấy có hai khuynh hướng thực hiện sự khó nghèo, tùy theo khía cạnh được nhấn mạnh tới. Một khuynh hướng, tự nhiên là Pacomio, nhấn mạnh tới tính cách khổ hạnh. Sống nghèo có nghĩa là sống nhịp nhạt khắc khổ. Khuynh hướng thứ hai, tượng trưng ở đời thánh Basilio và Agostino, qua việc chia sẻ tài sản quan trọng hơn. Do đó, họ đặt nặng vấn đề cộng đồng tài sản trong tu viện hơn là nếp sống khắc khổ cá nhân. Dù sao thì cả Pacomio đến Basilio đều lưu ý tới tinh thần liên đới với người nghèo. Thân Pacomio cảnh giác tam sĩ đa số thuộc thành phần bần cố đông, về nguy cơ là khi vào nhà dòng họ tìm thấy một mức sống cao hơn ở ngoài đời. Thân Basilio thường mong muốn các đan viện hãy biết sử dụng tài sản để làm việc bác ái đối với người nghèo. Luật thánh định đức, tức là luật nền tảng của các tăng sĩ bên Tây Phương, chịu ảnh hưởng của Agostino hơn là của Pacomio. Khi đan sĩ bước chân vào nhà dòng, thì hãy coi nhà dòng như là nhà của mình. Việc phụ sẽ lo lắng cho các nhu cầu của đan sĩ. Vì thế, đan sĩ hãy loại bỏ ý tưởng chiếm giữ tư sản, nhưng là hãy làm việc cho cộng đồng. Với khẩu nguyện cầu nguyện và làm việc, các tăng sĩ không phải là hạng ăn không mời lời như là những người lao động cần cù. Hơn nữa, các tăng sĩ còn dạy dỗ cho các nông dân về cách thức trồng trọt và các công nghệ. Tuy nhiên, có đến một điều mà thánh điển nhất không lường trước, đó là tài sản của nhà dòng. Dưới những hoàn cảnh lịch sử của châu Âu, sau khi Đế quốc Roma sụp đổ và sự xâm lăng của các man di, các đan viện Bình Đức dần dần đóng vai trò lãnh đạo trong việc khai khẩn đất đai cũng như là thành trì bảo vệ kho tàng văn hóa. Nói một cách khác, các đan viện trở nên thái ốc và các viên phụ nắm quyền hành không thua kém các lãnh chúa. Thưa hỏi, liệu có thể duy trì tinh thần nghèo khó trong các đan viện chủ phú hay không? Cần phải thú nhận rằng thường tình là không. Trên thực tế, các cuộc cải tổ dòng tu phát xuất từ Cluny và Sito đều muốn trở lại nếp sống khó nghèo nhịp nhạt nguyên thủy của đời đan tu, nhưng dần dần chính các nam viện Cluny và Sito cũng trở nên giàu với những tài sản tích lũy từ sức lao động của các nam sĩ hay là do sự dâng cúng của các ân nhân. Giai đoạn 2, thời Trung Cổ. Vào thế kỷ thứ 12-13, một sự thay đổi hoàn cảnh kinh tế xã hội tại châu Âu với sự xuất hiện của lớp thương gia, người ta còn chứng kiến sự thay đổi trong tâm tiền tôn giáo nữa. Nguồn gốc có lẽ bắt nguồn từ những cuộc hành hương hay là viễn chinh của các tín hữu sang đất thánh. Khi trở về nhà, họ thuật lại những nơi mà Chúa Giêsu đã sống, Bethlehem, Nazareth, v.v. Từ đó nảy ra một luồng sống đạo vẫn bắt chước nếp sống khó nghèo của Chúa. Những phong trào giáo dân tự như là Paul Pelus Christi đề cao nếp sống đơn giản thanh bần và họ chỉ trích nếp sống xa hoa phong lưu của hàng giáo sĩ và nam sĩ. Đi thêm một bước nữa, họ tự coi như là những đồ đệ chân chính của Đức Kitô và họ ly khai ra khỏi xã hội. May thay, cũng vào thời này, Francisco Assisi và Damien Guzman đã cho thấy rằng người tín hữu có thể thực hiện yêu sách trở về tinh thần khó nghèo của phúc âm mà không phải ly khai ra khỏi xã hội. Thánh Francisco và Thánh Damien đã khởi xướng một hình thức tu trì mới, trong đó sự khó nghèo được thực hiện không những trên bình diện cá nhân mà cả trên bình diện cộng đoàn nữa. Nói một cách khác, không những các tu sĩ phải khước từ tư sản mà kể cả các cộng đoàn cũng không được có tài sản. Họ sống khất thực hàng ngày để kiếm ăn, và sau đó nếu còn dư thừa thì phân chia cho người nghèo chứ không tích lũy tài sản. Đó là nguồn gốc của các dòng hành khất. Tôi cũng phải thêm rằng, tôi Francisco và Damien sống cùng thời và cùng chia sẻ một vài điểm lý tưởng, nhưng thực ra hai vị mang hai quan niệm khác nhau về khó nghèo. Damien có sự khó nghèo như là một phương tiện cần thiết để cho việc giảng thuyết được hiệu nghiệm hơn. Nhà giảng thuyết rao giảng tin mừng trong thái độ của người nghèo sẽ làm nổi bật sức mạnh siêu nhiên của lời Chúa. Còn Francisco thì ra như say mê kết duyên với bà Chúa nghèo để trở nên giống Chúa Kitô trần trụi trên thập giá. Sự khó nghèo mang một giá trị tuyệt đối. Trong bối cảnh này, sự hành khất không phải một phương thế để kiếm kế sinh nhai, song là trường thực tập khó nghèo và khiêm nhường. Vì thế, sau khi Francisco đã qua đi, các tu sĩ của dòng chia ra làm hai phe. Một phe muốn áp dụng khó nghèo đúng chữ đen, còn phe kia gồm một số người đã là giáo sĩ hay là giáo sư trước khi vào dòng, nhận thấy rằng cần phải thích nghi với những hoàn cảnh mới khi mà dòng phát triển rộng lớn đòi hỏi cơ cấu tổ chức. Tòa Thánh nghiêng về phe thứ hai, khiến cho phe thứ nhất mệnh ra là nhóm tinh thần spiritualist ly khai chống lại giáo hoàng. Dù sao thì dần dần lối sống hành khất cũng biến đi bởi vì không còn thích thời. Hai vị thánh tiến sĩ của hai dòng, Thánh Thomas Aquino và Thánh Bonaventura, đã giải thích ý nghĩa thần học của nếp sống khó nghèo, đó là bắt chước Chúa Giêsu và tập luyện tinh thần siêu thoát khỏi quyến luyến thế tục. Thêm vào đó, nếp sống khó nghèo cũng giúp cho ta thực tập đức khiêm nhường, hiền lành, khổ chế điển tội. Và Thánh Thomas cũng thêm, không thể nào đồng hóa sự khó nghèo với sự trọn lành. Không phải ai trở nên nghèo thì đương nhiên cũng là người thánh. Sự khó nghèo chỉ là phương tiện đến trọn lành, bao lâu gắn liền với đức mến.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lời tạ ơn con dâng về Chúa, câu hoan ca thắm nở bốn mùa. Chúa tuôn đổ hồng ân tràn chứa, tựa mưa xa đấm cả đời con. Tạ ơn Chúa những lúc thất vọng và những lúc đắng cay chân trồng. Được con hiểu điều con ngóng trông thì chưa chấp ích cho linh hồn. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà. Ơn liền trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ con ghi ơn Ngài, lời tạ ơn hát trọn đời con quyết không phai nhòa.
Trong một ngôi chùa nọ có lưu giữ một chuỗi tràng hạt cổ quý giá mà chỉ có vị trụ trì và 7 đệ tử biết thôi. Một ngày kia, chuỗi tràng hạt bỗng nhiên bị đánh cắp. Vị trụ trì nghiêm nghị hỏi 7 đệ tử: "Các con có ai lấy chuỗi tràng hạt quý không? Chỉ cần đặt lại chỗ cũ, ta sẽ không truy tố và Phật tổ cũng không trách tội đâu." Các đệ tử đều lắc đầu. 7 ngày đã qua nhưng vẫn chưa tìm thấy chuỗi tràng hạt. Trụ trì thất vọng nói: "Ngày mai các con thu xếp đồ đạc rồi xuống núi. Còn người lấy chuỗi hạt, nếu muốn ở lại thì ở." Sáng sớm hôm sau, 6 đệ tử thu xếp hành lý xong xuôi, họ từ biệt thầy, rồi cùng nhau xuống núi. Chỉ còn 1 đệ tử ở lại. Trụ trì nhẹ nhàng hỏi đệ tử ở lại: "Chuỗi tràng hạt đâu con, đưa đây cho thầy." Đệ tử lễ phép nói: "Thưa thầy, con không lấy." Thầy hỏi lại: "Vậy tại sao con ở lại? Con không sợ mang tiếng là kẻ ăn trộm sao?" Đệ tử đáp: "Suốt mấy ngày qua, chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Phải có người đứng ra thú nhận, thì những người khác mới được giải thoát. Tuy chuỗi tràng hạt không còn, nhưng Phật thì vẫn còn thầy ạ." Vị trụ trì khẽ cười rồi lấy chuỗi tràng hạt từ trong túi ra và đeo vào tay đệ tử. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của đệ tử tự nguyện ở lại thật đáng trân trọng. Trong cuộc sống, người cao thượng thường không cần giải thích hay biện minh cho những điều hiểu lầm. Họ dám nhận lấy trách nhiệm dù có phải chịu thiệt thòi. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi người dám chia sẻ trách nhiệm và đối thoại với nhau để có được giải pháp dung hòa tốt đẹp. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng đã không ngần ngại gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Người là con chiên gánh tội trần gian, chịu chết vì chúng ta. Chúa đã dạy chúng ta hãy biết chia sẻ, đồng cảm với tha nhân, vui với người vui, khóc với người khóc. Chính Chúa đã đến chia sẻ mọi đau khổ, mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng đang đói khát bơ vơ, như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa thấu hiểu nỗi cô đơn của người tội lỗi, chia sẻ với người mắc bệnh phong cùi bị dân chúng ghẻ lạnh. Ai bệnh tật mà Chúa không đau, ai đói nghèo mà Chúa không xót. Bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu luôn rộng mở trái tim, đón đợi kẻ tội lỗi, kiếm tìm con chiên lạc. Đau khổ mà có người đồng cảm thì nỗi khổ ấy vơi đi một nửa, còn hạnh phúc đem chia sẻ cho người khác thì hạnh phúc tăng lên gấp đôi. Chúng ta đừng thất vọng khi gặp đau khổ, cũng đừng tự mãn khi có được niềm vui. Trong Thiên Chúa, tất cả đều là hồng ân. Bạn đang sống trong một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, hãy tạ ơn Chúa. Bạn đang có công việc ổn định, đúng như nguyện vọng, hãy thưa với Chúa lời tạ ơn. Thế nhưng, có lúc chúng ta phải sống trong sự lo lắng về cơm ăn áo mặc, về số phận của tương lai. Hãy bình an tin tưởng phó thác vào sự soi sáng của Chúa. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đang mang những gánh nặng của chính mình, cũng có gánh nặng do người khác đè lên mình. Gánh nặng đó có thể là những thất bại trong công việc làm ăn, là đời sống hôn nhân đang có dấu hiệu rạn nứt. Gánh nặng đó có thể vô hình không nhìn thấy, là những mặc cảm tội lỗi, là những vấp ngã đớn đau, là đang rơi vào cơn thử thách thiêng liêng. Đã là gánh thì luôn nặng, hãy trao gánh nặng ấy vào tay Chúa, để người đỡ đần cho. Hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa, thì gánh có nặng đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng.
hãy đến học với Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hãy mang lấy ách của Chúa, vì ách tình yêu thì nhẹ nhàng êm ái, ách của sự bao dung độ lượng, ách của sự chờ che vỗ về thì bình an hoan lạc, ách của phục vụ thì được hiệp thông và tìm thấy niềm vui trọn vẹn. Nói về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh nữ Margarita Maria chia sẻ, khi bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu yếu đuối có thể sa ngã, hãy lăn mình vào trái tim Chúa Giêsu, Ngài sẽ tăng sức mạnh và giải thoát bạn. Nếu bạn cảm thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm kiêu căng tự ái, hãy dìm mình vào vực thẳm khiêm nhường của trái tim Chúa Giêsu. Khi bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm buồn rầu, hãy tìm đến nguồn vui thần linh của trái tim Chúa. Nơi đó, bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi chán nản buồn phiền. Nếu bạn cảm thấy quá sợ hãi, trái tim Chúa sẽ là nguồn cậy trông. Ở đó mọi sợ sệt sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình yêu ngự trị. Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương và hiến mạng vì chúng con là kẻ tội lỗi. Tình yêu quảng đại của Chúa chính là nguồn trợ lực cho cuộc đời chúng con. Amen.
Lời tạ ơn lúc con khổ đau, mang trên vai gánh nặng u sầu. Trên cuộc đời tràn bao cay đắng, con vui sướng đón nhận hỷ hoa. Tạ ơn Chúa những lúc tơi bời, vì bệnh đau xác thân gã rời. Lúc con vừa tình tâm Chúa ơi, thời con biết quyết tâm chọn Ngài. Lời tạ ơn những khi lạnh giá, trong đêm khuya tĩnh mình cô quạnh, lẻ loi nhìn cuồng phong giông tố, lời tạ ơn vẫn vang đầu môi. Lòng tin hát cất cao muôn lời, lời ngợi khen Chúa yêu cao vời, tiếng ca ngợi rền vang khắp nơi, tạ ơn Chúa xót thương con nhiều. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà, ơn liền trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ ơn Chúa ân thiên ngài ban, đời con mãi khắc ghi ơn ngài. Lời tạ ơn hát trọn đời con quyết không phai nhòa. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà. Ơn liền trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ ơn Chúa ân thiên ngài ban, đời con mãi khắc ghi ơn ngài. Lời tạ ơn hát trọn đời con quyết không.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.